Bài kinh số 33. Kinh Phúng Tụng. Sangiti Sutta. Tụng phẩm 1. 296. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành giữa bộ tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mala tên là Pava và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Chunda. 297. Lúc bấy giờ, một hội trường tên là Upataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala ở Pava. Và hội trường này chưa có vị sa môn, bà la môn hay một người nào khác an trú. Dân chúng Mala ở Pava được nghe Thế Tôn du hành giữa bộ tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mala tên là Pava và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Chunda. Rồi các vị Mala ở Pava đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các vị Mala ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên là Upataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala ở Pava. Và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên. Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Mala sẽ dùng sau. Thế Tôn dùng như vậy, dân chúng Mala ở Pava sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. 298. Rồi các vị Mala ở Pava, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn. Thần phí hữu hướng đến Ngài, từ tạ rồi đi đến hội trường. Sau khi đến, liền dùng thảm trải khắp tất cả, sửa soạn các ghế ngồi cho Thế Tôn, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu rồi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến chỗ Thế Tôn, các vị này đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các vị Mala ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải đệm tất cả. Các ghế ngồi cho Thế Tôn đã được sửa soạn. Ghè nước đã được đặt sẵn. Cây đèn dầu đã được treo lên. Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 299. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng tỷ kheo đến tại hội trường. Khi đến xong, Ngài rửa chân và vào hội trường. Thế Tôn ngồi lưng đối cột chính giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân vào hội trường, ngồi lưng đối bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, sau lưng Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava cũng rửa chân đi vào hội trường và ngồi xuống. Lưng đối bức tường phía đông, mặt hướng về phía tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho dân Mala cho đến đêm thật khuya ở Pava. Giảng dạy, khuyến khích, khích lệ, làm cho hứng khởi, rồi bảo các vị ấy về. Này Vasistha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phí hữu hướng về Ngài và ra đi. 300. Thế Tôn, khi dân Mala đi chưa bao lâu, nhìn toàn thể chúng tỷ kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chúng tỷ kheo không có hôn trầm thụy miên. Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo. Ta cảm thấy đau lưng, ta muốn nằm nghỉ. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Sariputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn xếp y tăng già lê gấp bốn và nằm xuống như cách nằm con sư tử. Thân phía hữu, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác với tâm nghĩ đến lúc thức dậy. 301. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi. Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến. Lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị dèm pha. Ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối bí. Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha, vì pháp và luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. 302. Rồi tôn giả Sariputta bảo các tỷ kheo. Này hiền giả, Nigantha Nataputta vừa mới từ trần không bao lâu. Sau khi vị này từ trần, các Nigantha, Nikiendà chia làm hai phái, vân vân, không có chỗ y chỉ. Này các hiền giả, đó là bởi vì pháp và luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng với chúng ta, này các hiền giả, pháp này được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày. Một chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác trình bày. Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, thế nào là pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày, một pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác trình bày, mà ở đây, tất cả cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 303. Này các hiền giả, có một pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Tất cả loài khửu tình do các món ăn mà an trú. Tất cả loài khửu tình do các hành mà an trú. Này các hiền giả, đó là một pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuyết giảng một cách chân chánh. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 304. Này hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? 1. Danh và sắc. 2. Vô minh và hữu ái. 3. Hữu kiến và vô hữu kiến. 4. Vô tàm và vô quý. 5. Tàm và quý. 6. Ác ngôn và ác hữu. 7. Thiện ngôn và thiện hữu. 8. Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 9. Đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. 10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chơn trực và tàm. 14. Kham nhẫn và nhu hòa. 15. Lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 27. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh và giải thoát. 33. Tận trí và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 305. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? 1. Ba bất thiện căn gồm tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. 2. Ba thiện căn gồm vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. 3. Ba ác hạnh gồm thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. 4. Ba thiện hạnh gồm thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 5. Ba bất thiện tâm gồm dục tâm, sân tâm, hại tâm. 6. Ba thiện tâm gồm ly dục tâm, vô sân tâm, vô hại tâm. 7. Ba bất thiện tư duy gồm dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. 8. Ba thiện tư duy gồm ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. 9. Ba bất thiện tưởng gồm dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. 10. Ba thiện tưởng gồm ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. 11. Ba bất thiện giới gồm dục giới, sân giới, hại giới. 12. Ba thiện giới gồm ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. 13. Ba giới khác gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 14. Ba giới khác gồm sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. 15. Ba giới khác gồm liệt giới, trung giới, thắng giới. 16. Ba ái gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 17. Ba ái khác gồm dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 18. Ba ái khác gồm sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. 19. Ba kiết sử gồm thân kiến, nghi, giới cấm thủ. 20. Ba lậu gồm dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 21. Ba hữu gồm dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 22. Ba cầu gồm dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. 23. Ba mạng gồm thắng mạng, đẳng mạng, tỳ liệt mạng. 24. Ba thời gồm quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. 25. Ba biên gồm hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 26. Ba thọ gồm lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. 27. Ba khổ tánh gồm khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. 28. Ba tụ gồm tà định tụ, chánh định tụ, bất định tụ. 29. Ba nghi. Đối với vấn đề thuộc quá khứ, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30. Ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân. Như Lai không có ác hạnh về thân, mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng. Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng gồm tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa gồm lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác gồm lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ gồm hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc. 35. Ba hành gồm phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người gồm hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học, phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão gồm sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, danh chế định trưởng lão. 38. Ba phước nghiệp sự gồm thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. Ba cử tội sự gồm thấy, nghe và nghi. 40. Ba dục sanh. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình do dục an trú. Đối với các dục, họ chịu sự an trú. Họ bị chi phối, phụ thuộc như loài người, một số chư thiên và một số tái sanh trong đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo ra các sự vật và họ sống bị chi phối, phụ thuộc vào những dục vọng ấy như chư thiên, Nima Narati, hóa lạc. Đó là loại dục sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối, phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra như chư thiên, Paranimitta, Vasavati, tha hóa tự tại. Đó là hạng dục sanh thứ ba. 41. Ba loại lạc sanh. Này các hiền giả, có những loài khẩu tình trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiền định lạc hay sống trong sự an lạc như các vị Brahmakayika, phạm chúng thiên. Đó là hạng lạc sanh thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: ôi an lạc thay, ôi an lạc thay, như chư thiên Avasara, Quan Âm. Đó là hạng lạc sanh thứ hai. Này các hiền giả, có những loại khẩu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm thọ an lạc như chư thiên Supakinha, biến tịnh. Đó là loại lạc sanh thứ ba. 42. Ba tuệ gồm hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học, phi vô học tuệ. 43. Lại ba tuệ khác gồm tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 44. Ba loại binh khí gồm nghe, xả ly và tuệ. 45. Ba căn gồm vị tri đương tri căn, dĩ tri căn, cụ tri căn. 46. Ba nhãn gồm nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học gồm tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 48. Ba sự tu tập gồm thân tu, tâm tu, tuệ tu. 49. Ba vô thượng gồm kiến vô thượng, đạo lộ vô thượng, giải thoát vô thượng. 50. Ba định gồm hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. 51. Lại ba định khác gồm không định, vô tướng định, vô nguyện định. 52. Ba thanh tịnh gồm thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 53. Ba tịch mặc gồm thân tịch mặc, ngữ tịch mặc, ý tịch mặc. 54. Ba thiện xảo gồm tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 55. Ba kiêu gồm vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoặc mạng kiêu. 56. Ba tăng thượng gồm ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 57. Ba luận sự gồm luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ. Luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai. Luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. 58. Ba minh gồm túc mạng trí minh, hữu tình sanh tử trí minh, lậu tận trí minh. 59. Ba trú gồm thiên trú, phạm trú, thánh trú. 60. Ba thần thông gồm thần túc thần thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 306. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vân vân. Thế nào là bốn? Bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo, quán thân, trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. 4. Chánh cần. Ở đây, này các hiền giả, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. 4. Thần túc. Này các hiền giả, Ở đây, vị tỷ kheo tu tập thần túc, câu hữu với tinh tấn, thực hiện dục thiền định. Tu tập thần túc, câu hữu với tinh tấn, thực hiện tâm thiền định. Tu tập thần túc, câu hữu với tinh tấn, thực hiện tinh tấn thiền định. Tu tập thần túc, câu hữu với tinh tấn, thực hiện tư duy thiền định. Bốn thiền. Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.